Người xuất gia công đức ở chỗ nào? Y phục mà họ mặc trên người, bạn nhìn thấy họ rồi, bất luận họ thế nào, họ trì giới hay phá giới, là người xuất gia tốt hay là người xuất gia xấu, đều không có liên can gì đến ta. Nếu bạn khởi cái ý niệm này thì bạn đã tạo tội nghiệp rồi, là sai rồi. Phải nên khởi cái ý niệm gì? Vừa nhìn thấy cái hình tượng này thì tâm ta phải thanh tịnh, sáu căn thanh tịnh một trần không nhiễm. Ta nhìn thấy cái hình tượng này thì nhắc nhở chính mình, người xuất gia là hòa hợp tăng. Ta vừa nhìn thấy cái hình tượng này, ta chung sống cùng mọi người, ta phải tuân thủ luật hòa kính. Luật hòa kính không phải là bảo người khác phải hòa với ta, mà là ta phải hòa với người khác. Sự cao minh của Phật Pháp là ở chỗ này, khiến người bội phục năm dốc sát đất. Phật Pháp là gì? Học trò thì chỉ có một mình ta, mỗi mình ta chăm chỉ và y giáo phụng hành. Người khác thì đều là thầy của ta, đều là thiện tri thức. Họ đều là đang biểu diễn thiện hoặc là đang biểu diễn ác, đều là làm cho chúng ta xem, đều là đang dạy ta, đều là ân nhân của chúng ta. Ta phải biết nhìn, ta phải biết học. Phật Pháp Tăng Tam Bảo này thì bạn phải ngày ngày học tập. Học tập mọi lúc thì làm gì có đạo lý công phu không đắc lực chứ. Giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Cho nên học từ đâu? Không phải từ ở trên kinh, ở tất cả người, tất cả sự, tất cả vật. Sau đó bạn mới thật sự nhìn thấy được Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Bạn nhìn thấy được Long Thọ Bồ Tát đã nói, Ngài nhìn thấy Đại Bổn Hoa Nghiêm ở Long Cung. Nó là gì? Đại Bổn Hoa Nghiêm là tất cả người, sự và vật của thế giới. Ngài nói có đến 10 cái đại thiên thế giới vi trần kệ, có đến một cái tứ thiên hạ di trần phẩm. Bạn đừng có nghĩ đến số lượng kinh sách có phân lượng nhiều đến như vậy. Vậy thì bạn là kẻ ngốc rồi. Bạn đã bị Long Thọ Bồ Tát lừa gạt rồi. Ngài nói cái Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm đó chính là tất cả chúng sanh trong tận hư không pháp giới. Bạn xem thấy trong kinh văn cổ kinh Hoa Nghiêm, tận hư không khắp pháp giới, vô lượng vô biên sát độ chư Phật. Trong mỗi một sát độ Phật có vô lượng vô biên chúng sanh, đó chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Cho nên chúng ta hiểu được kinh Hoa Nghiêm là ở đâu, ở hiện tiền, không phải ở trong mấy quyển kinh sách như vậy. Từ trong mấy quyển kinh sách này, bạn phải khai thần duyệt thể. Bạn không thể chết cứng trên câu chữ của kinh. Cho nên không có một thứ nào mà không khai trí huệ. Không có một thứ nào mà không dạy bạn khế nhập pháp giới. Người biết thì họ đã khế nhập rồi, người chưa biết thì họ đang ở đó sanh phiền não. Người biết thì khai trí huệ, không có phiền não, chuyển phiền não thành trí huệ, chính là ở giữa mê và ngộ. Người giác ngộ rồi thì đem phiền não chuyển thành trí huệ. Người bị mê hoặc thì đem trí huệ bát nhã vốn có trong tự tánh chuyển biến thành phiền não. Vì vậy trên kinh Đại Thừa thường nói, phiền não tức bồ đề, sanh tử tức niết bàn. Những lời này là chân thật, không phải là giả. Người đã giác ngộ rồi, người đã minh bạch rồi, biết không có sanh tử. Sanh tử là cái gì? Sanh tử chính là đại niết bàn. Niết bàn trên kinh nói thì có rất nhiều ý nghĩa. Cách nói đơn giản nhất là viên tịch. Viên ý nghĩa là gì? Là công đức viên mãn. Tịch là thanh tịnh, tịch diệt. ở trong cái hiện tượng sanh tử này hiển hiện ra chính là công đức viên mãn, thanh tịnh tịch diệt. Người mê thì không biết, đem cái này xem là sanh tử, còn khởi lên sự khiếp sợ vô cùng. Người giác ngộ thì đối với việc này xem thấy rất là bình thường. Sinh tử với người giác ngộ thì cũng như việc chúng ta mặc quần áo vậy. Quần áo rách rồi thì cởi ra thay cái khác. Thay cái thân thể này, cái thân thể này thời gian sử dụng đã quá lâu rồi, đã già yếu, dùng cũ rồi, có vấn đề rồi thì thay cái mới thôi. Rất là tự tại, một chút đau khổ cũng không có, không hề lưu luyến. Cho nên gọi là sanh tử tự tại. Phiền não cùng bồ đề là cùng một sự việc, chính là mê ngộ. Người đã mê rồi thì gọi là phiền não, người giác ngộ rồi thì gọi là bồ đề. Bồ đề là trí huệ. Tất cả đều ở mê ngộ. Giác ngộ rồi, chúng ta gọi họ là Phật Bồ Tát. Mê rồi thì chúng ta gọi họ là phàm phu. Kỳ thật Phật Bồ Tát cùng phàm phu là một, không phải hai. Chỉ có mê và ngộ là khác nhau mà thôi. Ngoài mê và ngộ ra thì không có gì khác. Thế giới cực lạc cùng với thế gian này của chúng ta không có khác nhau. Nhưng mà ngộ rồi, cho nên vật chất đều biến thành vô lượng trân bảo. Sau khi mê rồi thì vô lượng trân bảo biến thành đất cát, sỏi đá. Đây không phải là đã nói rõ nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh, cảnh tùy tâm chuyển, không sai một chút gì. Các vị nếu thật sự nghe hiểu được mấy câu nói này thì bạn phải nên bắt đầu như thế nào? Trước tiên chuyển tướng mạo của bạn. Các vị đều biết Quan Âm Bồ Tát rất đẹp. Các vị phải học tập Ngài, ngày ngày cúng Quan Âm Bồ Tát. Cũng đến một ngày nào mà tướng mạo của bạn giống như Quan Âm Bồ Tát thì bạn đã thành công rồi. Thân thể của bạn giống như Bồ Tát vậy. Bồ Tát không bị bệnh, Bồ Tát không già yếu. Bạn vẫn bị bệnh, bạn vẫn mỗi ngày một già hơn. Xong rồi, bạn vẫn chưa học được. Cho nên bạn thật sự học được rồi, nó sẽ tùy tâm mà chuyển. Cho nên người tại vì sao lại già? Vọng tưởng, nghĩ tưởng mà ra. Tôi già rồi, tôi già rồi. Nghĩ đến việc đã già rồi, họ ngày ngày nghĩ mình già. Sau khi già rồi thì họ liền nghĩ đến bệnh. Người mà già đều sinh bệnh, nên họ nghĩ đến bệnh, thì bệnh đến đầy cả người. Bà Hứa Triết vì sao không già? Vì bà không nghĩ mình đã già. Vì sao bà không bệnh? Xưa giờ bà không có nghĩ đến bệnh. Ở trong đầu óc chúng ta có già có bệnh, đây là một việc rất gây go. Việc này không tương ứng với việc học Phật. Học Phật trong Phật Pháp nhất định không có những thứ này. Cho nên chúng ta học Phật phải như lý như pháp, phải nhận được sự thọ dụng chân thật của Phật Pháp. Cứ như vậy thì bạn đã hoằng pháp lợi sanh một cách tự nhiên. Hoằng pháp lợi sanh vẫn phải đi thuyết giảng, vẫn phải đi tuyên truyền, không cần nữa. Dáng vẻ của chúng ta chính là điều đó. Phật Pháp Tăng Tam Bảo chính là giác chánh tịnh, giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Bạn thật sự làm được rồi, bạn đã làm được ngay trong cuộc sống thường ngày rồi, biểu hiện ra bên ngoài, người ta sẽ nhìn thấy bạn thanh tịnh như vậy, có trí huệ, chánh tri, chánh kiến như vậy. Tất cả pháp thế xuất thế gian, bạn đều có thể giác ngộ mà không bị mê hoặc. Sau khi người khác xem thấy, họ nhất định sẽ rất ngưỡng mộ, họ rất tôn kính, họ sẽ học tập bạn.